là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin chào và cảm ơn quý vị đồng hành với chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là câu chuyện truyền thanh tuổi già phải có lương hưu. Cuối chương trình là câu chuyện doanh nghiệp, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng, từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã phát hiện 21 đảng viên thuộc diện đưa vào danh sách cần được chi bộ giáo dục giúp đỡ trước khi xem xét, quyết định đưa ra khỏi đảng. Đến nay, toàn đảng bộ khối có 5 đảng viên được cấp ủy quyết định công nhận sự tiến bộ và đưa đảng viên ra khỏi danh sách cần theo dõi giúp đỡ. 2 trên 20 đảng viên khi chuyển sinh hoạt đảng đã có nhận xét đánh giá sự tiến bộ, không có đảng viên nào cần được chi bộ tiếp tục giáo dục giúp đỡ và không còn đủ tư cách ra khỏi đảng. Thời gian tới, Đảng ủy khối tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy cơ sở thực hiện các chỉ thị kế hoạch hướng dẫn về tiêu chí quy trình rà soát, phát hiện giáo dục giúp đỡ sàng lọc đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng. Trong đó tập trung nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, khắc phục tình trạng chạy theo số lượng, xem nhẹ chất lượng, làm tốt quy trình rà soát để kịp thời phát hiện đảng viên có vi phạm, kiên quyết đưa ra những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng.
Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái vừa ban hành nghị quyết tăng mức trợ cấp đặc thù đối với viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên toàn tỉnh. Theo đó, viên chức, người lao động làm việc tại cơ sở cai nghiện bắt buộc được hỗ trợ mức trợ cấp đặc thù 1.800.000 đồng một người một tháng, cao hơn mức hỗ trợ tối thiểu so với trước kia 800.000 đồng. Thời gian gần đây, đối tượng cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Yên Bái có xu hướng tăng mạnh qua các năm. Số lượng người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc cũng ngày càng tăng. Đối tượng chủ yếu là những người nhiều tiền án tiền sự, bệnh xã hội, không hiểu luật nên đã có tình trạng học viên gây rối, chống đối lại cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ. Do đó, để đảm bảo an toàn, cơ sở cai nghiện phải bố trí thường trực 24/24 giờ, thời gian làm việc nhiều cùng với môi trường độc hại, tính chất công việc phức tạp, nguy hiểm. Việc tăng thêm chính sách hỗ trợ đặc thù đối viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở cai nghiện bắt buộc sẽ kịp thời động viên, khích lệ viên chức yên tâm gắn bó với công việc, phù hợp với tình hình thực tế và tương đồng với các địa phương.
Từ đầu năm 2023 đến nay, huyện Lục Yên tích cực vận động nhân dân thực hiện tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng. Nên đến thời điểm này, toàn huyện đã trồng mới được trên 2.200 hectare, đạt gần 88% kế hoạch năm. Các cây trồng chủ yếu là keo, quế, bồ đề. Cùng với việc tích cực triển khai công tác trồng rừng nhằm đảm bảo khung thời vụ tốt nhất, huyện Lục Yên đang chỉ đạo các ngành chức năng của huyện phối hợp với các xã thị trấn khẩn trương rà soát những diện tích đất trống, diện tích rừng đến tuổi thu hoạch để đôn đốc chủ rừng đẩy nhanh tiến độ khai thác, khuyến cáo người dân khai thác đến đâu tiến hành trồng rừng đến đó, không để đất trống nhằm bảo đảm kế hoạch trồng rừng của năm. Đồng thời tích cực chỉ đạo công tác chăm sóc trồng rừng của những năm trước, tăng cường các biện pháp quản lý bảo vệ rừng, đặc biệt chú ý công tác phòng cháy chữa cháy rừng khi người dân xử lý thực bì để trồng rừng.
Năm 2023, huyện Văn Yên phấn đấu xây dựng 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới là Mỏ Vàng, Châu Quý Hạ, Lang Thíp; 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là Tân Hợp, Xuân Ái; và 1 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu là Đại Phác. Đồng thời phấn đấu hoàn thành cơ bản các tiêu chí nông thôn mới đối với 2 xã Nà Hậu và Phong Dụ Thượng. Phấn đấu xây dựng 4 thôn đạt thôn nông thôn mới và 33 thôn đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Để đạt mục tiêu đề ra, Văn Yên đã giao nhiệm vụ cho các ngành thành viên ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của huyện trực tiếp hỗ trợ cùng các xã xây dựng các giải pháp cụ thể cho từng tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nhất là các tiêu chí khó. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự tham gia hưởng ứng tích cực của nhân dân, tạo sức lan tỏa rộng khắp trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh trên địa bàn, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền huyện Văn Yên phấn đấu đến năm 2024 trở thành huyện nông thôn mới trước 1 năm so với nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 16 nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.
Để giúp nhân dân các xã bị thiệt hại do mưa lũ sớm ổn định cuộc sống, huyện Mù Cang Chải đã trích 5 tỷ đồng từ quỹ dự phòng để hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại. Từ nguồn quỹ đó, huyện đã hỗ trợ cho những người có nhà bị chết với số tiền 54 triệu đồng và những hộ bị mất hoàn toàn nhà ở là 40 triệu đồng một hộ. Huyện cũng xuất 1.130 tấn gạo kịp thời vận chuyển xuống các thôn bản hỗ trợ cho nhân dân. Ngoài ra còn vận động các tổ chức xã hội từ thiện nhân đạo đóng góp được trên 900 kg gạo, gần 400 thùng mì tôm, nước uống, nhu yếu phẩm cần thiết để nhân dân khắc phục khó khăn, vượt qua hoạn nạn. Năm 2023, huyện Yên Bình đặt mục tiêu phấn đấu giảm 3,55% hộ nghèo, tương đương 1.079 hộ, trong đó ít nhất có 10% hộ tự nguyện thoát nghèo. Để thực hiện mục tiêu này, huyện Yên Bình tiếp tục đầu tư xây dựng nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng, nhất là hệ thống đường giao thông nông thôn, phục vụ giao thương của nhân dân và tập trung thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo sinh kế, đào tạo nghề gắn với tạo việc làm, thực hiện có hiệu quả chính sách tín dụng ưu đãi trên địa bàn, đẩy mạnh khuyến nông, khuyến công và chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ và sản xuất cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Trong 7 tháng năm 2023, các cơ quan đơn vị từ huyện đến cơ sở được phân công phụ trách đã hỗ trợ trên 700 hộ nghèo với kinh phí trên 900 triệu đồng. Qua đó tạo động lực để các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm xuống còn 8,1%. Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh.
Chương trình Câu chuyện truyền thanh.
Thưa quý vị và các bạn, theo quy luật chúng ta ai cũng đến lúc tuổi già, không còn sức lao động nữa. Đây là lúc rất cần có một khoản tài chính để đảm bảo cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là với nông dân nông thôn, lao động tự do và người kinh doanh buôn bán nhỏ, không có lương hưu. Bảo hiểm xã hội tự nguyện là một chính sách mang ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước ta, góp phần đảm bảo điều kiện an sinh cho người dân khi hết tuổi lao động. Câu chuyện truyền thanh tuổi già phải có lương hưu sau đây sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và không nên rút tiền bảo hiểm xã hội một lần. Để sau này khi về già, mỗi chúng ta đều có lương hưu, đảm bảo điều kiện tối thiểu cho cuộc sống và chăm sóc sức khỏe cùng những lợi ích thiết yếu khác. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Chịu ảnh hưởng nặng nề sau đại dịch COVID-19, công ty chế biến lâm sản, nơi ông Vũ đang làm việc, đã phải sát nhập vào công ty khác. Nhận thấy công việc ở doanh nghiệp mới không phù hợp, nên ông Vũ xin nghỉ việc. Với mong muốn sau này về già có lương hưu, ông quyết định không nhận bảo hiểm xã hội một lần, mà chuyển sang tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Thế nhưng, ý định đó của ông bị vợ và con gái phản đối kịch liệt.
Ông Vũ! Ông Vũ đâu rồi?
Cái gì mà ầm ĩ thế? Có cái thân tôi đây. Ơ kìa, ai kêu thức bà ở chợ mà về đến nhà bà cứ bừng bừng khí thế thế kia?
Ông nghe tôi hỏi đây, ông rút tiền bảo hiểm xã hội một lần mang đi đâu rồi?
Cái bà này đúng là... Ai bảo bà là tôi rút tiền bảo hiểm xã hội một lần? Tôi còn chưa nhìn thấy cái đồng tiền nó tròn méo thế nào. Thế mà chỉ được cái là nghe hơi nổi chõ là không ai bằng.
Nổi chõ nổi hơi gì? Toàn người ở cùng công ty, cùng về nghỉ với ông đợt này nói đấy. Đã chính xác chưa?
Mẹ ơi, mẹ bạn con nghỉ việc cùng đợt này với bố. Nói là bố đang định tiếp tục tham gia bảo hiểm tự nguyện đấy mẹ ạ.
Thế là quá rõ rồi còn gì. Ông Vũ ơi là ông Vũ, người ta đang thi nhau rút ra còn không được, còn ông ấy lại muốn tiếp tục nộp. Đúng là cái đồ dở hơi biết bơi.
Mẹ nói đúng đấy bố ạ. Không riêng gì ở công ty bố đâu, mà người lao động ở nhiều nơi đang đua nhau xin rút bảo hiểm một lần. Thế mà bố lại định nộp tiếp là làm sao?
Đúng là có một số người muốn rút bảo hiểm xã hội một lần để có tiền trang trải, lo công việc trước mắt. Nhưng nhiều người mắc cái bệnh tâm lý đám đông, thậm chí bị cò lừa, không hiểu cái hay, cái tốt của bảo hiểm xã hội, cũng cứ lao vào đòi rút. Mọi người không hiểu rằng rút bảo hiểm xã hội một lần sau này là thiệt thòi lắm đấy.
Thiệt cái nỗi gì? Có mà người ta tỉnh táo thì xin rút ra, còn ông ấy thì lú lẫn lại xin nộp tiếp ấy.
Có mà bà lú lẫn đấy nhá. Người tỉnh táo khôn ngoan là phải tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để sau này về già có đồng lương hưu, cuộc sống ổn định.
Bố ơi, thời buổi này mỗi năm mỗi khác, tiền đã về tay thì phải giữ thật chặt bố ạ. Mà mấy hôm nay chuyện các công ty bảo hiểm lừa người mua, kiện cáo, khóc lóc, tỏi cả mạng xã hội, tivi, báo chí cũng đang vào cuộc ầm ầm. Riêng ở phố mình cũng có ối người giờ khóc giờ cười vì bảo hiểm đấy bố ơi.
Mẹ con nhà bà phải hiểu, đấy là loại hình bảo hiểm xã hội thương mại. Sánh thế nào được với bảo hiểm xã hội của nhà nước được? Có mà đem phấn bì với vôi à?
Ôi giời, tôi chả cần so sánh, cũng chẳng cần bảo hiểm tự nguyện tự giác gì hết. Ông cứ đem cái tiền về đây, đầu tư cho con Mai nó khởi nghiệp.
Đúng đấy bố ạ, con còn đang định vay thêm tiền ngân hàng để nâng cấp mấy cái phòng ăn VIP đây này.
mình phải biết liệu cơm mà gắp mắm chứ con. Sau này làm ăn được ấy, mình lại tiếp tục nâng cấp dần dần, không nên đầu tư tràn lan, tránh rủi ro. Còn số tiền bảo hiểm xã hội của bố, bố đang tính.
Thế vẫn tính chuyện đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện chứ gì? Thế chả nhẽ ông để cho con nó phải vay ngân hàng chịu lãi à?
Cái bà này, nhà hàng của con gái mình ý, mình đầu tư như thế là ổn rồi. Còn cái số tiền hơn chục năm tham gia bảo hiểm xã hội của tôi, tính ra chưa nổi 100 triệu, nên có rút về đầu tư ấy cũng chẳng thấm tháp gì. Vì thế, tốt nhất là mình tiếp tục chuyển sang tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, để sau này được hưởng lương hưu như cán bộ nhà nước, yên tâm cuộc sống tuổi già đấy bà.
Thì ông đầu tư cho con đi đâu mà thiệt. Sau này ấy, nhà hàng nó và phát triển ấy, thì tuổi già mình cũng được cậy nhờ, chả tốt hơn à?
Vâng ạ.
Đúng là không biết nhìn xa trông rộng gì cả. Thế ngộ nhỡ sau này nó làm ăn thua lỗ thì sao? Lúc bấy giờ trông cậy vào đâu?
Phỉ phui cái mồm ông. Tóm lại, ông không được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện mà mang tiền về đây, có thế thôi.
Này, tôi là tôi nhất quyết tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đấy.
Ông dám?
Trong lúc bà Vân, ông Vũ đang căng thẳng thì tiếng chuông cửa vang lên và tiếng người shipper gọi cửa.
Trong nhà có ai không? Ra nhận hàng nào.
Cháu chào bác. Tưởng ai? Hóa ra là bác Tùng.
Kìa, cái Mai. Ôi, thế là lại gặp người quen rồi. Đây, hàng của cháu đây. Cháu kiểm tra rồi ký vào đây cho bác.
Dạ vâng ạ.
Chào ông bà Vân Vũ nhá.
Vâng, chào bác.
Ông Tiến Tùng đây à?
Vâng, tôi đây.
Ôi, sao lại bất ngờ thế nhỉ? Lâu quá rồi không gặp. Ông ngồi xuống đây nè. Ngồi xuống đây. Ngồi xuống đây. Đấy. Mời ông xơi nước.
Cảm ơn ông. Trông cơ ngơi của ông bà thế này là quá ổn rồi. Thế ông bà chuyển đến đây đã lâu chưa?
Thì bác nghỉ việc của một thời gian ấy, nhà em cũng chia tay cái khu tập thể công ty chuyển về đây bác ạ.
À thế à?
Dễ cũng được cả chục năm rồi đấy. Cơ mà sao bác lại làm shipper nhỉ? Em cứ tưởng hai bác về Hà Nội làm ăn với các cháu từ lâu rồi chứ.
Đúng là như vậy. Thế ông Vũ có còn đi làm không?
Nhà em thì cũng vừa nghỉ rồi bác ạ. Ấy, tiện đây nhờ bác có mấy lời khuyên nhầu nhà em. Ai đời cái thời buổi này mà cứ đòi tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, có hâm không bác?
Sao lại hâm hả bà? Thế là rất đúng đấy bà ạ. Bà nhìn tôi đây này, chính vì không có lương hưu nên ngần này tuổi rồi tôi vẫn phải làm shipper, suốt ngày chạy nhung nhông ở ngoài đường thế này đấy. Mệt lắm bà.
Bác cũng công tác ngót nghét 20 năm, sao lại không có lương hưu?
Lúc nghỉ việc tôi cũng có nghĩ sâu xa đâu, nên là rút hết tiền bảo hiểm xã hội một lần. Rồi hai vợ chồng dồn cả tiền bạc chuyển về Hà Nội cho thằng cả nó xây nhà và mở cơ sở làm hàng xuất khẩu. Thế chứ lệ.
Thế thì ổn định quá rồi, còn gì phải lo nữa hả bác?
Thì cũng được vài năm cháu ạ, đang đi vào ổn định. Thôi, đùng một cái, gặp cái đại dịch Covid, thế là toang luôn. Vợ chồng tôi lại dắt díu nhau, quay đầu về núi. May mà còn giữ được cái nhà cũ nên mới có chỗ để chui ra chui vào đấy.
Thế vợ chồng anh cả đâu? Không chăm lo cho hai bác?
Ôi trời ơi, chúng nó thì cũng còn có cái gì đâu. Làm ăn thua lỗ, bị lừa phá sản, đang phải lo công nợ ngập cả đầu. Giá như ngày ấy tôi tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì bây giờ thảnh thơi biết mấy. Đúng là tính sai một bước, hậu quả cả đời ông bà.
Đấy, mẹ con nhà bà thấy chưa? Không có đồng lương hưu ấy, về già là khổ lắm đấy.
Nhưng bọn chúng cháu vẫn có trách nhiệm chăm lo cho các cụ cơ mà.
Thì bác biết các cháu luôn có ý thức lo toan cho bố mẹ. Nhưng làm ăn ở trên thương trường, nay được mai mất. Nếu vào ở hoàn cảnh như con nhà bác thì lo thế nào được. Vì thế đồng lương hưu là rất quan trọng với tuổi già đấy.
Ôi sao, phải tiếp tục đóng cả chục năm bảo hiểm xã hội tự nguyện nữa mới được hưởng lương hưu, quá lâu, lại còn phải nộp thêm bao nhiêu là tiền nữa chứ.
Thì bà cứ coi đây là khoản tiết kiệm lo cho cuộc sống tuổi già đi.
Bà Vân ơi, bà Vân.
Cô Loan sang chơi à? Mời cô vào nhà.
Mời cô vào nhà.
Em chào anh chị.
Chào
bác.
Chào
ôi
cô.
Trời ơi, nhà mình hôm nay đông vui
chào
thế.
Bố.
cô Loan đây rồi. Suốt từ nãy đến giờ, mọi người ở đây toàn tranh cãi về chuyện lương hưu này, về bảo hiểm xã hội tự nguyện thôi. Người thì bảo tốt, người bảo không. Cô là chuyên gia lĩnh vực này, cô phải phân xử đúng sai cho ra nhẽ đi ạ.
Thấy chết. chuyên gia gì đâu hả cháu? Báo cáo với các bác, em chỉ là cộng tác viên tuyên truyền của cơ quan bảo hiểm xã hội thôi ạ. Biết bác Vũ nghỉ việc đợt này, em sang mời bác tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để sau này có lương hưu đấy ạ.
Đúng đấy.
Chả biết cái đồng lương hưu nó được bao nhiêu mà tôi thấy mọi người kỳ vọng thế nhỉ, sốt ruột.
Thì đúng là lương hưu không được bao nhiêu bà và cháu ạ. Nhưng ổn định và cũng để đủ trang trải cho nhu cầu thiết yếu của cá nhân. Mà cái quan trọng là tinh thần của mình nó thoải mái khi không phải nhờ vả đến con cháu.
Ngoài được hưởng lương hưu hàng tháng, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn có nhiều quyền lợi thiết thực cho tuổi già đấy các bác nhá.
Những quyền lợi gì đấy hả cô Loan?
Nhân đây cô Loan cũng giới thiệu luôn cho mọi người cùng biết đi cô.
Dạ, có ngay đây ạ. Thứ nhất là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm trên mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng bằng mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn từ 10 đến 30%. Thứ hai là khi đến tuổi nghỉ hưu, nam 62 tuổi, nữ 60 tuổi và có thời gian đóng bảo hiểm từ 20 năm trở lên thì sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng. Hàng năm, lương hưu được điều chỉnh tăng theo quy định của chính phủ. Thứ ba là được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí trong suốt thời gian hưởng lương hưu với mức chi trả bằng 95% chi phí khám chữa bệnh.
Tuổi già được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí thì quá tốt rồi. Nghe già ấy, cũng có nhiều cái hấp dẫn ra phết đấy nhỉ. Thế còn gì nữa không cô?
Còn chứ ạ. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn được điều chỉnh lương hưu theo chỉ số giá tiêu dùng này. Thân nhân được hưởng tiền trợ cấp mai táng bằng 10 tháng lương cơ sở và được hưởng tiền tuất một lần nếu không may qua đời.
Thế mức đóng như thế nào thì cô nói cụ thể hơn một tí nữa xem nào.
Đây nhá, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được lựa chọn mức thu nhập để đóng tùy theo hoàn cảnh kinh tế của mình đấy.
Đấy.
Mức thấp nhất bằng mức chuẩn nghèo khu vực nông thôn là 1 triệu 500 nghìn đồng một tháng. Mức cao nhất hiện nay tới tận 29 triệu 800 nghìn đồng bằng 20 lần mức lương cơ sở đấy.
Thế thì mỗi tháng phải bỏ ra những 1 triệu 500 nghìn đồng để đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì có mà vỡ trận à? Đào đâu ra?
Không phải thế đâu bà ơi. Bà phải hiểu rằng 1 triệu 500 nghìn đồng là thu nhập trung bình mình có được hàng tháng. Còn mức đóng chỉ là 22% số tiền này.
Đúng rồi.
Tính ra vào khoảng 330.000 đồng trên một tháng thôi bà ơi.
Thế thì mẹ.
Được nhà nước hỗ trợ 10% nhé. Nên mức đóng thực chỉ còn là 297.000 đồng trên một tháng đấy bà.
Đúng rồi.
Thế thì hợp lý. Mà nghe chừng ấy, ông đã bí mật nghiên cứu kỹ rồi nhỉ?
Chuyện ân phải tìm hiểu kỹ mới hiểu được bản chất tốt đẹp của bảo hiểm xã hội tự nguyện chứ. Thế mẹ con nhà bà có đồng ý để cho tôi tiếp tục tham gia không nào?
Nhưng cô Loan ơi, bố cháu đã cao tuổi rồi, sợ không đủ thời gian đóng.
Không lo đâu cháu ơi, loại hình bảo hiểm tự nguyện không quy định giới hạn về tuổi tham gia. Trường hợp những người đã đến tuổi nghỉ hưu mà vẫn còn thiếu năm đóng bảo hiểm thì có thể đóng một lần cho những năm còn thiếu. Như bố cháu đây này, nếu đóng đến năm nghỉ hưu 62 tuổi là đã được 19 năm. Chỉ cần đóng một lần cho một năm, còn thiếu là ok luôn.
Bà Vân này, tôi cũng tính rồi. Bà không có lương hưu, vì vậy tôi sẽ tham gia ở mức là 5 triệu đồng. Vị chi mỗi tháng tôi phải đóng 1 triệu 067 nghìn đồng. Coi như mỗi ngày tôi bỏ vào ống tiết kiệm khoảng hơn 30.000 đồng.
Đúng rồi, có thế.
Sau này lương hưu của tôi sẽ được khoảng 4,7 triệu đồng trên một tháng.
4 triệu 7.
Đủ để mình ổn định cuộc sống tuổi già bà. Bà thấy thế có được không?
Quá được.
Quá được.
Mẹ, mẹ đồng ý đi. Con thấy bảo hiểm xã hội tự nguyện này ưu việt và cũng nhân văn quá. Con ủng hộ bố tham gia. Còn việc nâng cấp nhà hàng ấy thì mình làm từng bước bố mẹ ạ.
Đúng là có nghe mọi người giải thích ngọn ngành như thế thì mới thấy được cái hay, cái tốt của cái anh bảo hiểm xã hội tự nguyện. Lại được thực mục sở thị hoàn cảnh của bác Tùng ấy, tôi cũng đã ngộ ra rồi.
Tôi
cũng đồng ý để ông tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để tuổi già có lương hưu đấy ông ạ.
Có tiếng rồi.
Đúng rồi, tuổi già phải có lương hưu.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay với ý chí vươn lên, vượt lên những khó khăn và thách thức trong quá trình xây dựng và phát triển doanh nghiệp, thời gian qua, nữ doanh nhân Lù Thị Tỉnh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bạch Vương Vũ, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, đã đưa sản phẩm ô cốp cao xương ngựa bạch có chỗ đứng trên thị trường. Không những thế, nữ doanh nhân còn tích cực tham gia công tác từ thiện nhân đạo và an sinh xã hội tại địa phương. Chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Nữ doanh nhân giàu lòng nhân ái với khát vọng vươn xa.
Với quyết tâm không cam chịu đói nghèo, người phụ nữ dân tộc Thái Lù Thị Tỉnh đã đầu tư mở cơ sở sản xuất cao xương ngựa bạch, Bạch Vương Vũ để phục vụ sức khỏe cho người tiêu dùng. Để sản xuất kinh doanh ổn định, năm 2023, bà Lù Thị Tỉnh quyết định thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bạch Vương Vũ, địa chỉ ở tổ 1, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, do bà làm giám đốc. Để doanh nghiệp phát triển, bà Tỉnh luôn giữ vững mục tiêu lấy chất lượng sản phẩm đặt lên hàng đầu để mang lại sự an toàn, yên tâm cho người sử dụng. Bà Lù Thị Tỉnh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bạch Vương Vũ cho biết.
Đối với việc nâng hạng sản phẩm của công ty lên hạng 4 sao giai đoạn 2023-2025, công ty sẽ đặt mục tiêu củng cố và nâng hạng ít nhất là 50% sản phẩm đã được đánh giá xếp hạng công nhận từ 4 sao trở lên. Hiện công ty vẫn đang nỗ lực nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm đã đạt được chứng nhận, đồng thời giới thiệu thêm nhiều sản phẩm mới.
Dù việc kinh doanh trải qua không ít thăng trầm, nhưng nữ doanh nhân Lù Thị Tỉnh giữ vững tinh thần dám nghĩ dám làm. Với ý chí quyết tâm đưa sản phẩm cao xương ngựa bạch Bạch Vương Vũ ngày càng phát triển, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế. Trong hoạt động kinh doanh, sản phẩm cao xương ngựa bạch của công ty đã được nhiều người tiêu dùng biết đến vì sức khỏe của người Việt và đạt tiêu chuẩn ISO 9001-2015, sản phẩm ô cốp 3 sao. Đặc biệt trong năm nay, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bạch Vương Vũ được chứng nhận top 10 thương hiệu nổi tiếng châu Á. Bà Bùi Thị Minh Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban dân phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, đánh giá về hoạt động của công ty như sau.
Sản phẩm cao xương ngựa bạch Bạch Vương Vũ trong thời gian vừa qua thì đây là một sản phẩm mà có thể nói rằng là đối với người tiêu dùng là một sản phẩm thương hiệu mang tính chất rất là tốt. Và trong năm vừa qua thì năm ngoái với năm 2022, sản phẩm đã đạt thương hiệu top 10 của Việt Nam và tháng 5 năm 2023 thì đã là đạt chất lượng top 10 của châu Á. Chính vì vậy mà trong thời gian sắp tới thì chúng tôi cũng rất hy vọng là tất cả bà con người dân của tại tỉnh Yên Bái cũng như trong và ngoài nước sẽ đón nhận sản phẩm cao xương ngựa bạch Bạch Vương Vũ một cái cách mà cảm thấy là yêu quý nhất, mến thương nhất và cũng như là đón nhận sản phẩm mà mang thương hiệu của chúng ta.
Với tấm lòng nhân ái, bên cạnh hoạt động kinh doanh, nữ doanh nhân Lù Thị Tỉnh luôn hướng đến công tác xã hội và hoạt động từ thiện. Thời gian qua, đơn vị doanh nghiệp của bà đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, các đơn vị trao hàng nghìn suất quà ý nghĩa thiết thực cho những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em nghèo hiếu học. Gần đây, trong chương trình Hành trình đỏ hiến máu tình nguyện diễn ra tại thành phố Yên Bái, nữ doanh nhân đã trao tặng 40 suất quà trị giá 80 triệu đồng nhằm tiếp thêm động lực cho những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn vươn lên trong cuộc sống. Bà Lù Thị Tỉnh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bạch Vương Vũ Yên Bái chia sẻ.
Công ty đang vẫn phối hợp với các cơ quan ban ngành để nâng cao chất lượng và chiều sâu của các sản phẩm ô cốp hiện có, đầu tư thêm về các mẫu mã, xây dựng vùng nguyên liệu đủ lớn để phát huy tối đa về tiềm năng, lợi thế, đặc biệt là tăng cường các giải pháp về xúc tiến thương mại để làm sao quảng bá rộng rãi hơn các sản phẩm ô cốp của công ty tại các triển lãm, hội chợ trong nước và quốc tế, hội thảo cũng như thương mại điện tử. Qua đó giúp ngày càng nhiều người biết đến nhằm mang đến giá trị kinh tế cao hơn cho các sản phẩm chủ lực của công ty.
Với sự nỗ lực hết mình vì lợi ích cộng đồng, doanh nhân Lù Thị Tỉnh là một tấm gương điển hình tham gia công tác an sinh xã hội, hoạt động nhân đạo từ thiện, không ngừng phấn đấu, vượt qua những thách thức, đưa thương hiệu Cao Xương Ngựa Bạch Vương Vũ ngày càng vươn xa, khẳng định uy tín với người tiêu dùng, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh, Thế Giới Xe, Xe Điện VinFast, YID, Dibao, Decabai, Osaka, JVC, xe ga 50cc, xe số 50cc, xe máy Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki, xe đạp thể thao, xe đạp các loại giá sốc cho mỗi loại xe, tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện, tặng 9 triệu đồng cho xe máy, miễn phí đăng ký cho tùy loại xe, tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà hấp dẫn giá trị cho các loại xe. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đạp đã qua sử dụng. Bán online trực tiếp và khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu Yên Bái. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 714, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngọc Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555. 0971 575 555.
Thông báo về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội kỳ tháng 8 năm 2023. Căn cứ Nghị định số 42/2023 ngày 29 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng, có hiệu lực thi hành từ ngày 14 tháng 8 năm 2023, công văn số 2206 ngày 20 tháng 7 năm 2023 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng của kỳ chi trả tháng 8 năm 2023. Để đảm bảo cho người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng được hưởng quyền lợi sớm nhất theo quy định, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái trân trọng thông báo lịch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của kỳ chi trả tháng 8 năm 2023 và truy lĩnh số tiền chênh lệch tăng thêm của tháng 7 năm 2023 theo mức hưởng mới quy định tại Nghị định số 42/2023, cụ thể như sau. 1. Chi trả qua tài khoản cá nhân, Bưu điện tỉnh thực hiện chi trả trong ngày 14 tháng 8 năm 2023. 2. Chi trả bằng tiền mặt tại các điểm chi trả của cơ quan bưu điện bắt đầu từ ngày 14 tháng 8 năm 2023 đến hết ngày 25 tháng 8 năm 2023. Từ kỳ chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 9 năm 2023 trở đi, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái thực hiện chi trả theo lịch thường kỳ hàng tháng đã thực hiện, trân trọng thông báo.
Đại lý Toyota Hòa Bình Minh Yên Bái trên khách hàng muôn vàn ưu đãi. Với mong muốn trên khách hàng đã luôn tin yêu và đồng hành trong suốt thời gian qua, Toyota Yên Bái mang tới chương trình khuyến mại trong mùa hè này với thông điệp chọn chất lượng, chọn niềm tin. Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa, giảm giá 15% dầu động cơ, hóa chất và phụ tùng chính hiệu. Giảm giá dầu nhất ưu đãi chỉ từ 76.500 đồng mỗi lít. Tặng voucher giảm giá 20% cho lần dịch vụ tiếp theo. Dịch vụ chăm sóc làm đẹp xe, tặng voucher giảm giá dịch vụ chăm sóc làm đẹp xe Toyota Tos trị giá 200.000 đồng cho lần dịch vụ tiếp theo. Khuyến mại từ hãng lốp khi mua 2 lốp cùng hãng. Michelin tặng một áo T-shirt. Bright Gaston tặng phiếu Goddess trị giá 200.000 đồng. Giảm 10% tổng chi phí nhân công sửa chữa đồng sơn với khách hàng tự thanh toán. Tặng quà cốc thủy tinh khử trùng uống nước chuyên dùng trên xe ô tô đối với khách hàng tới làm dịch vụ. Vệ sinh dàn lạnh, xúc rửa kim phun, vệ sinh đường ống nạp. Còn chần chờ gì nữa mà không mang xe đến Toyota Yên Bái để nhận ngay những ưu đãi hấp dẫn và dịch vụ chất lượng cao. Thời gian áp dụng: mùng 1 tháng 7 năm 2023 đến 31 tháng 8 năm 2023. Liên hệ ngay hotline 0818 241 222 để biết thêm chi tiết. Toyota Hòa Bình Minh Yên Bái, thôn Phúc Tỉnh, xã Dế Phiên, thành phố Yên Bái. Hotline dịch vụ 0818 241 222.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.